Ngay khi đang hỏi như vậy, cái ngọn gió nó đang thổi qua. Quý vị có biết không? Bằng cớ là thấy quý cô bên cửa sổ vuốt tóc hoặc là dẹt cái màn vẹt qua. Thì như vậy, đang hỏi quý vị chưa có câu trả lời, nhưng mà gió thổi qua, quý vị có biết không? Rồi nghe nói như vậy, quý vị có nghe không? Thì cái này có do ông thầy cho chúng ta không? Nó vừa hỏi quý vị liền biết đáp. Rồi hoặc là đang ngồi nghe mà có cô nào thấy hơi ngứa nên cái cầm, cái bất giác đưa cái tay chùi như vậy. Thì cái đó có ai chỉ cho mình không? Mình luôn luôn nó có sẵn. Thì cái này nếu quý vị chết đi nó có mất không? Nhưng mà chỗ đương này thường mình có chịu quay về không? Có nhớ tới nó không? Không hề. Đó, trong khi chúng ta đang nói như thế này mà thổi, gió thổi qua, có ai trong đây không biết không? Biết hết, phải không? Đây, ngọn gió đang thổi, mình biết rất rõ. Nhưng mà mình không hề nhớ tới nó, không hề biết cái chuyện này. Thành ra cái chỗ nương thân thiết nhất của mình, mà mình hay quên hay là mình hay nhớ? Mình quên, mà không lúc nào mà nó vắng hết trơn, nhưng mà mình không nhớ. Mình đang ngồi như vậy, cái tự nhiên con gì nó chích dưới chân mình cái, quý vị có lập tức phủi phủi không? Đó, nhưng mà rõ ràng không hề nhớ chuyện đó, mà chỉ lo, ủa cô hỏi cây ngã điềm khô câu về chỗ nào, giờ trả lời sao ha? Phải không? Mình chỉ lo kiếm cái chỗ là cây ngã điềm khô câu về chỗ nào trên cái đầu suy nghĩ này, mà không biết cái hiện nay đang có, không cần tới cái chuyện cây điềm gì hết trơn á, không mất, không hề mất, mình đang xài, không biết chuyện đó. Như vậy là lầm lớn hay lầm nhỏ? Lầm lớn. Mà bây giờ được chỉ rồi, quý vị có vẫn sẽ tiếp tục lầm khi bước ra khỏi phòng này không? Hoặc là một phút nữa có còn lầm không? À, tiếp tục. Đó, thì đó là cái mà chúng ta cứ trôi lăn hoài, phải không? Có ngài Tông Cảo Đại Huệ là một tay cử phách trong nhà thiền. Thế hồi mà ngài chưa có triệt ngộ, ngài đến tham vấn nơi thiền sư Trạm Đường, là thiền sư chủng. Khi mà ngài Đại Huệ tới thì cơ biện tung hoành, có nghĩa là hỏi đâu đáp đó, thông suốt rành rẽ, không có chỗ nào bị ngắt ngứ hết trơn. Thì sau một hồi hỏi đáp, cái thiền sư chủng mới nói: này, sao mà lỗ mũi ông sao có nửa bên thôi? Sao mà lỗ mũi ông có nửa bên thôi? Rồi ngài Đại Huệ không biết trả lời sao cho ổn. Tiếp đó thiền sư chủng hỏi tiếp, ngài Đại Huệ cũng đáp thông suốt hết cả. Thì cuối cùng thiền sư chủng mới nói là: dạy ông nói cũng nói được, biểu ông làm ông cũng làm được, tiểu tham phổ thuyết đều được, chỉ có một sự kiện chẳng phải, ông có biết không? Thì lúc này là ngài Đại Huệ đã thấy hết hồn rồi, mới quỳ xuống thưa là: bạch hòa thượng, con chưa biết đó là việc gì. Đến đây thiền sư chủng mới nói là: ông chỉ thiếu một cái à, vì thế cho nên khi nói thì có, khi chẳng nói liền không, khi vào phương trượng thì có, khi ra phương trượng liền không, khi tỉnh tỉnh thì có, khi ngủ mê liền không. Vậy thì làm sao mà ông định lại được sanh tử? Có phải đây là chỗ chúng ta không? Ví dụ như vừa chỉ cho quý vị tánh nghe, tánh thấy, quý vị nhận được hết, phải không? Bây giờ đang ngồi tỉnh tỉnh, thì mình đây có ai vướng mắc cái gì trong lòng không? Không. Nhưng mà chút nữa ra khỏi cửa, mà có người chửi mình một câu thì chắc là mình trả lời liền. Hoặc là đi ra tới chợ, cái giờ lại thấy túi mất tiêu hết trơn tiền, mà sáng nay tính đi đâu đó thành ra rất để rất nhiều tiền trong túi, thì quý vị có hết hồn liền không? Đó, thì gọi là khi tỉnh tỉnh á, thì có, mà khi mê thì không. Thì lúc đó lo chạy theo cái ví bị mất, hoặc là chạy theo cái câu mới bị người ta chửi, mà quên mất cái chuyện mà nãy giờ trong phòng giảng thì nghe chỉ tánh thấy tánh nghe. Đó, thì như vậy gọi là lỗ mũi chỉ có nửa bên. Thì lúc đó sanh tử tới có định được không? Cho nên hồi nãy chúng ta đang nói tới cái chuyện muốn đứng vững thì phải đủ trí. Thì bây giờ nói bước thứ hai, muốn đứng vững thì phải đủ lực. Đủ lực, đó gọi là chưa có lực, gọi là lỗ mũi có nửa bên. Hai chân mà mới được có một chân thôi, là biết thì biết, rành rẽ thì rành rẽ, mà chưa thuần thục. Có mãi như vậy không? Bây giờ muốn thuần thục thì tu phải tập. Lấy ví dụ như là có chúng ta hôm kia hôm qua tháng trước trúng gió hoặc là đau nằm liệt giường, tới hôm nay khỏe khỏe đứng dậy đi rồi, nhưng mà có chạy ra mà chơi giỡn liền được không, hay là có chạy ra đỡ liền cái xà nhà lên được không? Đang còn yếu không được, phải không? Cho nên phải từ từ bình phục. Hôm nay ăn cháo, mai ăn cơm, mốt rồi ăn nhiều nhiều vô, rồi từ tuần này qua tuần sau mới khỏe lành. Rồi muốn khỏe nữa, hoặc là cái người tập thể dục thể thao thì từ từ nó khỏe. Như vậy khỏe này không phải một ngày một lúc. Thì cái yếu tinh thần của chúng ta, cái tâm thức cuồng loạn điên đảo của mình bao nhiêu đời rồi, quá lâu rồi, phải không? Như vậy vừa nghe xong một buổi giảng thấy có bộ hiểu, cái mình muốn mình tỉnh liền, giác ngộ liền, thành Phật liền, có được không? Không được, không thể nào đủ lực. Măng tuy sẽ thành, thành gì? Thành tre, nhưng chưa thể kết bè. Quý vị có chặt một măng mà đem ra đóng bàn, đóng tủ được không? Tuy là nó sẽ thành một cây tre, nhưng mà phải nuôi cho nó lớn, nó già cái tre đi, mình mới làm việc này việc kia. Cũng vậy, nhắc chỗ này là vì thế nào? Ngay cả quý thầy quý cô cũng như quý Phật tử thường có một cái bệnh là khi học hiểu được một phần, đôi phần hoặc nhiều phần thì tưởng là xong việc, tưởng xong việc, cho nên hơi có tâm khinh thường, hoặc là thích trao đổi nói chuyện, hoặc là khi mình nghe chỉ dạy thì cái tâm mình nghe một nửa, còn một nửa vẫn tự cho tôi đã hiểu. Tới khi đụng việc thì mới biết là mình có ngã hay không, có đủ sức hay không. Vì vậy phải nhớ là đủ trí rồi cần đủ lực. Mà cái lực này thì quý vị biết sao không? Lực này là phải không có được thưa hở, phải phúc này kế phúc kia, đừng có quên, đừng có thưa hở, thì lần lần nó mới chắc được, nó mới vững cái công phu, mới thành một khối được. Cho nên đó là cái lý do khiến cho quý Phật tử tuy học hiểu đạo đã lâu mà vẫn không dám bỏ ngồi thiền, vẫn hàng tuần hàng tháng tới chùa đi bắt con trai, tới nghe quý thầy quý cô giảng, phải không? Không phải giảng chuyện mới, những cái chuyện này cũ xì ha, phải không? Quý thầy quý cô ai cũng giảng chuyện này, nhưng mà mỗi lần nghe là mỗi lần mới, nó vun bồi thêm cho mình. Như vậy là mình đã thấy là muốn nương tựa cái nơi vững chắc, hoặc là muốn không nương tựa thì mình phải vững vàng về trí và về lực. Đến đây là mình đi xa chưa? Ngang đây mà làm cho được là thấy khó hay là dễ? Thấy hơi khó rồi phải không? Thì bây giờ có đi thêm bước nữa không? Quý vị muốn đi nữa không?